Xin kính mời quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICAN cùng các chuyên gia và hội đoàn bạn trong vùng cùng góp tay tổ chức thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại trường trung học Yerba Buena. Chương trình bao gồm các buổi hội thảo về nuôi dạy con cháu, làm sao giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, làm sao bảo vệ sức khỏe tâm trí cho mọi người trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ già ở nhà, v.v. Đặc biệt năm nay, chương trình có thêm các buổi hội thảo nói về luật pháp, tài chính, credit và tiết kiệm. Ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có tổ chức giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự các buổi hội thảo. 100 người đầu tiên ghi danh sẽ được tặng quà. Xin liên lạc với ICAN 408-509-8788 hoặc 509-8025, 408-509-8788, 509-8025. ICAN trân trọng kính mời.
Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị lại được một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình trong cái thời tiết thật đẹp của California. Và cũng xin cảm ơn rất nhiều quý vị đã ghé ngang gian hàng của ICAN trong hai cái buổi lễ hội trung thu vừa qua, ngày 6 tháng 9 và ngày 7 tháng 9 trong tuần lễ vừa qua. Thưa quý vị nào mà đã không có dịp đưa con em mình đi chơi lễ hội trung thu cuối tuần rồi thì cuối tuần này có thêm một ngay chiều hôm nay sẽ có thêm một nơi làm lễ hội trung thu nữa, đó là cơ quan Children's Discovery Museum, tức là Viện Bảo tàng Văn Khám phá Thiếu Nhi tại Downtown San Jose, địa chỉ là 180 đường Walls Way. Từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi tối, họ sẽ có tổ chức giúp các em làm lồng đèn, rồi thì cho các em đi rước đèn, thưởng thức bánh trung thu, và sau đó là quý vị có thể đưa con em vào trong viện trong Children Discovery Museum để mà vui chơi những sinh hoạt với tính cách giáo dục rất là cao. Thưa, vé vào cửa cho trẻ con, người lớn cũng như người già là 6 đồng, chỉ có những vị là member, là thành viên và những em bé nào còn ẵm trên tay thì là free. Quyên xin đọc lại, 5 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi chiều ngày hôm nay tại Children Discovery Museum, địa chỉ là 180 Walls Way. Và Quyên cũng xin được mời gọi quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICAN, Hội Chuyên gia Tâm trí Việt Mỹ và các hội đoàn bạn trong vùng góp tay tổ chức. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tuần tới, 20 tháng 9 năm 2014, tại trường trung học Yerba Buena, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ có 7 cái workshop, nội dung rất là hay, bao gồm trẻ con các lứa tuổi, bao gồm hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi và làm sao phụng dưỡng chăm sóc cho người già. Và năm nay đặc biệt chúng ta có thêm 2 workshop về luật pháp, quyền lợi người lao động, luật di trú, và làm sao để mình tìm được một người luật sư mình có thể tin tưởng được. Năm nay chúng ta có thêm một workshop nữa đặc biệt là về tài chính. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị những kiến thức căn bản về tài chính để mà chi, để mà quý vị hiểu là làm sao mình sống trong cái xã hội này, ở xứ Mỹ này. Mình làm sao mình có thể vươn lên, mình làm sao mình làm ra tiền để dành tiền và làm sao để cái đồng tiền đó nó nảy nở thêm cho tiền cho mình mà mình giảm thiểu được cái khả năng mà bị sai sót, bị mất tiền. chúng ta sẽ hiểu thêm về tiết kiệm, credit và về bảo hiểm nhân thọ. Quyên mong là sau khi quý vị học cái khóa đó xong, quý vị sẽ có một cái kiến thức rất là cơ bản nhưng mà rất là chắc chắn để quý vị có thể đánh giá được những cái cơ hội đầu tư nào là đúng, là chín chắn và là đúng cho mình. Chương trình hoàn toàn miễn phí, chúng tôi có cung cấp ăn sáng, ăn trưa và có giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo. Và chúng tôi đặc biệt là có sổ số tặng quà, và năm nay là ICANN có xin được bên hãng Southwest 2 vé máy bay, cho nên là chúng tôi sẽ làm cho 2 giải độc đắc, mỗi giải là 1 vé máy bay của hãng Southwest free. Quý vị muốn đi đâu thì đi, từ đây đi qua bên miền đông bắc của nước Mỹ cũng ok luôn. Thành ra xin quý vị gọi về cho ICANN để ghi danh. Số điện thoại là 408-509-8788, 509-8025, 509-8788, 509-8025. Và Quyên cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các vị ân nhân đã bảo trợ cho chương trình. Thứ nhất là Kaiser, thứ hai là nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn và chị Quỳnh Mai tại văn phòng TM North Valley Dental Care. Thứ ba là anh Phát ở Phát Trí Sandwich và tiệm kem đá bào Snow Lounge ở góc đường East Capitol và Airborne, cũng như là một số các cơ quan truyền thông đã giúp cho việc quảng bá chương trình đến quý vị được rộng rãi hơn. Và Quyên cũng xin được phép mượn giờ của chương trình Chuyển Pháp Âm trong tuần này để mà mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, để mời gọi quý vị đến tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai, sẽ được tổ chức vào tuần sau, thứ Bảy 20 tháng 9 tại trường trung học Yoba Buena. Trong chương trình hôm nay, Quyên xin gửi đến quý vị buổi tâm tình với dì Bảy, anh Lê Cảnh Thông, anh Chu Quang Định, là ba trong rất nhiều vị chuyên gia sẽ đến để mà hướng dẫn và chia sẻ với chúng ta trong những buổi workshop trong cái ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, thì trong bao nhiêu năm nay đó, là mục đích của chương trình phát thanh của ICANN là nhằm giúp cho ông bà cha mẹ gia đình Việt Nam chúng ta hiểu biết thêm về những vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy con, làm sao giúp cho con mình thành công thành nhân ở xứ người. Thì cái vấn đề mà khi các em lớn lên đến cái tuổi vị thành niên và ngay cả sau này trưởng thành, có một số em nó sẽ bị cái nguy cơ là sa vào cái chuyện cần sa ma túy. Thành ra nếu mà mình phòng ngừa trước hơn thì là tốt hơn. Thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh có được cơ hội tiếp chuyện với dì Bảy, là hiện đang làm ở county của Santa Clara trong cái sở có dịch vụ về phòng ngừa và trị liệu các việc dùng cần sa ma túy cho các em vị thành niên và người lớn. Quyên rất là mừng là dì Bảy đến để mà chia sẻ cho chúng ta hiểu biết thêm về vấn đề này, và làm sao mình, nếu mà lỡ con em mình hay là người thân trong gia đình mình mà có vấp phải chuyện này thì đi đâu, làm sao để kiếm được sự giúp đỡ. Em xin chào dì Bảy ạ.
Dạ, dì Bảy xin chào cô giám đốc sở ICANN và quý vị khán giả.
Dạ thưa dì Bảy, đầu tiên em muốn xin dì Bảy là giới thiệu sơ qua về cái văn phòng nơi mà dì Bảy đang làm việc. Tức là cái văn phòng đó là chuyên lo về vấn đề gì và có những dịch vụ gì. Và thưa dì Bảy, ở đó bao lâu rồi và dì Bảy phụ trách chuyện gì ạ?
Kính thưa quý vị, thật ra thì đây là một cái ngành mới của dì Bảy. Bảy vừa làm cho cái ngành mà phòng ngừa đó, tức là Prevention Division, vừa đúng một năm. Nhưng mà cái sở thì vẫn là một sở, chỉ khác cái ngành thôi. Thì cái ngành này nó chuyên làm về cái gì? Tức là làm những cái chương trình để phòng ngừa cái vấn đề mà nghiện ngập. Từ các em tuổi vị thành niên cho đến những gia đình. Bà giám đốc, tức là bà điều khiển cái ngành này đó, là một bà tiến sĩ tâm lý. Thì việc chính của cái ngành này là làm sao để cho phụ huynh cũng như các em vị thành niên tránh được cái vấn đề mà đi vào cái sự nghiện ngập của xịt kem, mà túy, rượu, thuốc lá gì lung tung đó. Và tất cả những cái gì mà nói về addiction. Cái chương trình của dì Bảy á, thì thật sự là dì Bảy muốn làm cho cái cộng đồng của mình, đó, của chúng ta hiểu rõ được cái vai trò của các phụ huynh, các vị mà có thể ông bà, chú bác, tất cả những cái người mà sống ở trong một cái gia đình, làm sao để mà đùm bọc con cái của mình. Khi mà dì Bảy dùng cái chữ tất cả những người trong gia đình, chú bác, ông bà, tất cả những người lớn, người trưởng thành đó mà sống với các em, thì hiểu được là cái sự đùm bọc, cái sự yêu thương đó nó sẽ giúp cho các em phát triển một cách lành mạnh. Và từ đó thì cái vấn đề mà nghiện ngập hay xì ke cần sa này kia cái nọ, nó không còn là một cái vấn đề nữa. Đó.
Em muốn hỏi dì Bảy là theo như kinh nghiệm của dì Bảy đó, thì phòng ngừa như thế nào thì gọi là hữu hiệu?
Cô giám đốc hỏi một cái câu thật sự, thưa quý vị, đây cũng là một cái nhức nhối chứ không phải là dễ dàng trong cái cộng đồng, trong mọi cộng đồng chứ không phải chỉ có trong cộng đồng của chúng ta thôi. Thật ra đó, cái cách hữu hiệu nhất đó, để mà phòng ngừa những cái sự nghiện ngập này, tức là cái sự liên hệ giữa cha mẹ với nhau trước nhất,
chứ không phải là giữa cha mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái đứng hàng thứ hai.
Đúng.
Cha mẹ với nhau đứng hàng thứ nhất.
Đúng. Thế thì cái lý do tại làm sao mà cha mẹ với nhau nó lại đứng cái hàng thứ nhất là bởi vì như thế này. Khi cha mẹ lành mạnh đó, cha mẹ tôn trọng nhau, cha mẹ quý mến nhau, cha mẹ nhường nhịn nhau, thì con cái nó thấy được là cái bầu không khí gia đình ấm cúng. Nó cứ đi học xong nó về là nó chỉ muốn về nhà thôi, chứ nó không có muốn thích chơi hang out với bạn bè, là sleep over với chỗ nào cả, vì thấy được cái gia đình của mình là cái tổ ấm. Đó. Chính vì cái điểm đó mà cha mẹ phải là trước nhất. Cái sự liên hệ của cha mẹ là trước nhất.
Nếu mà dì nói như vậy là nó đi hơi ngược với cái truyền thống văn hóa của Việt Nam. Em nghe rất là nhiều, lớn lên em cứ nghe là cha mẹ hy sinh, ở không thuận với nhau nhưng thôi hy sinh vì con mà ở lại với nhau, và cái gì cũng vì con trước nhất. Thành ra em cứ nghĩ là chuyện mà cha mẹ đối với con, sự liên hệ đó nó phải là number one, nó phải là đầu tiên chứ ạ.
Cô giám đốc quá thông minh, cho nên là cô giám đốc có những cái câu hỏi thì rất là chỉ lý. Thưa quý vị, nó như thế này nè. Thật ra cái chữ hy sinh đó, mà theo cái nghĩa của Việt Nam chúng ta đây, nó là một cái sự chịu đựng. Mà bây giờ quý vị cứ thử nghĩ đi, mình chịu đựng nó có giới hạn, sức con người có hạn. Cái sự hy sinh này á, nó đến một cái lúc nào mà nó đầy ứ thì nó sẽ xì ra. Và cái xì ra đó thì nó xì ra ở đâu? Việt Nam mình nói là giận cá chém thớt. Nếu mà giữa cha mẹ không có hòa thuận với nhau thì cái đứa con này nó là cái
tâm thức.
Đúng như vậy. Cô giám đốc nói quá đúng. Chính vì cái điểm này mà dì Bảy vẫn luôn luôn trở lại với cái hạnh phúc gia đình phải bắt đầu từ cha mẹ. Trong bao nhiêu năm làm việc, khoảng hơn 40 năm, thì dì Bảy thấy một điều là gia đình nào mà cha mẹ hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau, nhường nhịn nhau, nâng đỡ nhau, ít nói xấu nhau, thì đó là những cái gia đình mà dì Bảy thấy trẻ lớn lên một cách rất là lành mạnh. Còn những cái gia đình mà cha mẹ hậm hực, bực tức, nhưng mà phải chịu đựng nhau vì muốn giữ, cho thiên hạ nói là mình vẫn có một cái gia đình, vẫn có chồng, có vợ, vẫn có cha, có mẹ. Dì Bảy thấy nó bất an, bất ổn. Mà nếu quý vị phỏng vấn những cái em mà từ những cái gia đình đó, thì quý vị thấy là nó có một cái gì nó không ổn trong những cái em này. Tại vì khi mà nó xa mình thì nó gần người khác. Tại vì cái đó là cái nhu cầu của con người. ai cũng muốn là mình phải có một cái nơi để mình được nhìn nhận mình là một con người có khả năng, thấy không? Và mình cảm thấy vui khi mình được một cái nhóm người nào đó chấp nhận mình hả, và cho rằng mình có khả năng làm cái này làm cái kia. Như vậy thì đối với những em mà ở trong những cái gia đình mà cha mẹ không có chấp nhận thì các em sẽ nhập vô băng đảng, các em sẽ nhập vô những cái nhóm mà bán xì ke ma túy. Tôi vừa có tiền nè, thấy không, tôi không phải xin cha mẹ nữa mà tôi lại được cái nhóm mà nó mướn tôi đó, một cách âm thầm nào đó thương quý mến tôi, nâng đỡ tôi.
Yeah.
Thì tôi theo ai? Đó là bản tính tự nhiên. Hay phải không?
Dạ đúng. Em muốn trở lại cái ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai. Là sắp tới đây là thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014 thì dì Bảy sẽ hướng dẫn một trong 7 cái workshop đó. Cái đề tài của dì Bảy là về phòng ngừa xì ke ma túy. Thì dì Bảy dự định là sẽ nói cái gì để mà cho phụ huynh biết, để mà người ta đến với cái workshop đó.
Trước nhất á, là phải nói với cô giám đốc là dì Bảy cũng muốn học hỏi từ những cái người mà tham dự viên ở trong cái chương trình này, để xem coi quý vị nghĩ như thế nào về cái vấn đề xì ke ma túy và nhất là cần sa. Nó đang rất là nóng bỏng trong cái thành phố San Jose này. Và nó có thể nói rằng nó tràn ngập ra tất cả các trường học và giới trẻ hầu như là sử dụng cái này hàng ngày. Thì không biết là phụ huynh nghĩ như thế nào. Vậy thì cái cần sa này nó là dược thảo hay nó là độc tố, thấy không? Thì một khi mà mình đã biết được thì mình sẽ giải tỏa được cái vấn đề mà nghi ngờ, sợ hãi. Đó là cái điều mà dì Bảy muốn trong cái ngày 20 tháng 9 này. Muốn để cho quý vị có những cái dữ kiện hả, mà hiện tại bây giờ cái vấn đề nó quá nóng bỏng trong quận hạt và trong cái thành phố, cho những người đang điều khiển thành phố và trong quận hạt Santa Clara.
Nghe cái đề tài thì nó sẽ rất là nặng nề.
Đúng.
Không? Nghe nghe sợ quá.
Nhưng mà như hồi nãy dì Bảy nói với cô giám đốc đó, khi mà mình biết được á thì là mình sẽ không còn sợ nữa. Thì mình chỉ có đề phòng thôi. Với còn một vấn đề nữa là con nó ở trong các trường học nó được hỏi ý kiến về vấn đề cần sa, mà khổ nỗi là cha mẹ không được học hỏi, cho nên á khi mà tranh luận thì cha mẹ không có đủ ý kiến để mà thuyết phục con. Đây là những dữ kiện. Con nó nói ra đủ thứ nè, trời ơi cái này phê lắm nè, mấy đứa con dùng đâu có sao rồi này kia cái nọ. Thì người mẹ nói là thật sự có một phụ huynh chia sẻ với dì Bảy là tôi không đủ ý kiến để đóng góp với con của tôi. Và nó cho tôi biết là trong cả lớp của nó đứa nào cũng chọn cần sa là ok.
Xin cảm ơn dì Bảy rất là nhiều đã chia sẻ rất là thân tình và rất là thẳng thắn những kiến thức cũng như những kinh nghiệm dì Bảy đã gặt hái được trong bao nhiêu năm qua. Thì Quyên rất mong là quý vị sẽ đến ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, và đến cái lớp của dì Bảy để mà học hỏi thêm về những cái chuyện mà thuốc cấm này. Tại vì Quyên cũng có con trong tuổi này thì nghe dì Bảy nói thì Quyên cũng sợ. Thì chắc cũng phải đi học thêm. Em xin lỗi quên hỏi dì Bảy là dì Bảy có thể cho xin cái số điện thoại mà nếu phụ huynh nào có cần dì Bảy giúp đỡ có thể gọi cho dì Bảy không ạ?
Tổng đài của cái sở nghiện ngập á, tức là cái sở dì Bảy làm đó là 1-800-488-9919. Rồi số phone của dì Bảy đó là 408-885-3468. 885-3468
là của riêng dì Bảy đó.
Vâng, tức là direct line đó. Ai muốn bỏ thuốc lá thì nó có cái số là tiếng Việt đó. Mình gọi vô đó là 1-800-778-8440.
Ok, 7788440180, đó là bỏ thuốc lá.
Đúng rồi,
dạ,
tiếng Việt đó.
Dạ, thôi bữa nào mình sẽ nói chuyện về thuốc lá. Em gọi là ma túy, xì ke, rượu chè, hút sách. Dạ, thưa em xin cảm ơn dì Bảy rất là nhiều.
Dạ, dạ, cảm ơn cô giám đốc đã cho dì Bảy cơ hội để gặp mà quý thính giả. Và kính chào quý thính giả, hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong ngày 20 tháng 9 dạ, sắp tới đây.
Dạ vâng, thưa, chương trình ngày 20 tháng 9 hoàn toàn miễn phí, có ăn sáng, ăn trưa, có giữ trẻ và có xổ số. Thưa, năm nay chúng tôi xin được giá độc đắc là một vé máy bay của hãng Southwest và chúng tôi được hai giải như vậy. Cho nên xin kính mời quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai. Sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 20 tháng 9 sắp tới đây, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại trường trung học Yerba Buena. Mọi chi tiết liên lạc ghi danh xin quý vị gọi về cho ICANN 408-509-8788, 509-8025, 509-8788, 509-8025. Kế đến, Quyên xin mời quý vị theo dõi buổi tâm tình với anh Thông Lê, cũng của quận hạt Santa Clara County. Anh Thông sẽ chia sẻ về vấn đề giúp đỡ cho thân nhân và các gia đình trong việc chăm sóc những người có vấn đề về sức khỏe tâm trí. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Xin kính mời quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICANN cùng các chuyên gia và hội đoàn bạn trong vùng cùng góp tay tổ chức thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại trường trung học Yerba Buena. Chương trình bao gồm các buổi hội thảo về nuôi dạy con cháu, làm sao giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, làm sao bảo vệ sức khỏe tâm trí cho mọi người trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ già ở nhà, vân vân. Đặc biệt năm nay, chương trình có thêm các buổi hội thảo nói về luật pháp, tài chính, credit và tiết kiệm. Ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có tổ chức giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự các buổi hội thảo. 100 người đầu tiên ghi danh sẽ được tặng quà. Xin liên lạc với ICANN 408-509-8788 hoặc 509-8025, 408-509-8788, 509-8025. ICANN trân trọng kính mời. Thưa quý vị, thì lâu nay đó mình cứ nghe nói là vấn đề sức khỏe tâm trí nó là một cái thực trạng và nó là một vấn đề rất lớn trong cộng đồng của mình, mà ít có người nói tới, mà mình càng không nói tới á, thì cái vấn đề nó sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Cho nên hôm nay Quyên rất là hân hạnh mà có dịp được nói chuyện với anh Thông Lê, là người làm ở county chuyên lo về phụ trách cái nhóm gọi là, thưa, gọi là nhóm thân hữu gia đình Việt. Thì hôm nay Quyên mời được anh Thông để mà chia sẻ với quý vị về cái vai trò và những sinh hoạt của cái nhóm của anh, cũng như là chia sẻ một số những kinh nghiệm mà mẫu chuyện mà anh đã thấy trong cái vấn đề là làm sao để mà mình giúp cho gia đình và thân nhân của mình trong cái chuyện là đối phó hay là cái chuyện mà đi tìm sự giúp đỡ cho những vấn đề về tâm trí. Xin chào anh Thông ạ.
Dạ, xin chào chị Quyên, xin chào quý vị.
Dạ thưa, thì đầu tiên thì mời anh có nói sơ qua về cái nhóm của anh không ạ?
Dạ, cái nhóm của em tên gọi tắt là ECCAC, Ethnic and Cultural Communities Advisory Committee. Chương trình này nó là một phần của cái chương trình được cấp từ ngân quỹ của Mental Health Services Act.
Tức là nó lấy từ tiền thuế của cái Proposition 65, phải không?
63.
63 là đánh thuế những người triệu phú.
Triệu phú làm income hơn 1 triệu đồng.
Income hơn 1 triệu đồng để lấy tiền giúp đỡ cho vấn đề mental health và một số những vấn đề khác, phải không ạ?
Đúng okay.
Để cho bà con mình biết, ít nhất là người triệu phú cũng trả tiền cho một số vấn đề.
Thì cái chương trình được thành lập chủ yếu là phục vụ cho những cộng đồng, những sắc tộc được gọi là underserved hay là thiếu, không có được phục vụ đầy đủ. Thì cái chương trình này được thành lập bởi những người có bệnh tâm trí và thân nhân của người bệnh. Tại sao vậy? Thì để những người bệnh tâm trí và thân nhân người bệnh thì người ta có cái kinh nghiệm sống về cái vấn đề này, nên người ta có thể dễ dàng thông cảm và có thể có những cái biện pháp mà người ta có thể áp dụng cho bản thân họ, và người ta dùng những cái kinh nghiệm này để giúp cho những người có tình trạng tương tự với họ.
Tức là chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau đó, đúng không?
Dạ, dạ. Hầu hết những người đến với chương trình là sau khi người ta khám phá ra được là trong gia đình có người bệnh, thì ngoài cái việc mà tìm những cái chữa trị từ bệnh viện và từ bác sĩ, thì người ta đến để tìm những nguồn hỗ trợ khác. Tại vì nhất là cái bệnh tâm trí này, nó cái hỗ trợ của gia đình và xã hội, của thân nhân nó rất là quan trọng. Nó giúp cho cái quá trình hồi phục của người bệnh nó dễ dàng và nó hữu hiệu hơn. Thì một trong những cái khó khăn đối với gia đình, thì theo em nghĩ là người ta thường không biết cách phải ứng phó hay là cách phải đối xử với người bệnh như thế nào, làm thế nào để có những gì nên nói hay là không nên nói, những gì nên làm hay là không nên làm để cho người bệnh làm cho tình huống xấu hơn khi mà có xung đột trong gia đình, hoặc là không nên có những hành động nào mà có thể gọi là giống như là nuông chiều để cho người bệnh người ta càng ngày càng ỷ lại và không có nỗ lực của bản thân để làm cho họ có thể khá hơn. Và cái khó khăn thứ nhì là không có cái, người ta không biết những cái nguồn trợ giúp cho bản thân người ta, ý của em là người ta là những người thân nhân mà chăm sóc người bệnh. Thì có rất nhiều cái phục vụ cho người bệnh, nhưng mà đối với những người thân nhân thì người ta, nếu mà quý vị nào có người bệnh trong nhà thì biết làm thân nhân chăm sóc một người bệnh rất là khó.
Mà nhất là mình vừa phải đi làm nữa.
Dạ, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc. Rồi hầu hết những trường hợp này thì người bệnh hay ở chung nhà với mình. Thì ngoài những vấn đề này còn phải nhiều khi phải có chồng, có vợ trong gia đình, thì nó lại xảy ra những cái xung đột. Thì nên có những cái nguồn hỗ trợ, những cách nào để khắc phục, làm sao cho mình có thể sống hòa thuận để kết quả nó được tốt hơn.
Tức là thí dụ như thân nhân của mình, hoặc là cha mẹ, hoặc là anh em của mình có vấn đề tâm trí mà cùng sống với mình trong nhà, rồi mình có chồng, có vợ nữa, thì nó lại thêm nhiều vấn đề ra, đúng không?
Đúng.
Mà những người bệnh này đó, vậy là nó bệnh từ nhỏ, sanh ra đã bệnh, hay là nó mới đây, từ sau này nó mới xảy ra, và lý do nào làm cho nó xảy ra, làm cho họ bị tâm trí?
Dạ, cái nguyên nhân á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, trong đó gồm có nguyên nhân di truyền nè, nguyên nhân xã hội, rồi cũng có những nguyên nhân bị chấn thương tai nạn mà nó đụng tới đầu óc của mình. Nguyên nhân di truyền á, hầu hết những người bình thường của mình đều có những cái gene mà có thể dẫn tới bệnh tâm trí. Những cái gene này thực sự trong cái quá trình mà tiến hóa của con người á, theo evolution á, là những cái gene này nó cần thiết cho cái sự sinh tồn của mình. Giống như cái anxiety nè, nó làm cho mình biết sợ, nó làm cho mình biết lo, để từ đó mình mới tránh những cái gì mà có thể xảy ra, tiên đoán được những gì có thể xảy ra mà giúp cho mình sống sót. Make sense? Thì từ
Mà nếu mà mình lo quá thì nó lại là chuyện
nó thành bệnh. Nó lo quá thì những cái lo bình thường thì không có nói gì, nhưng mà lo mà vô căn cứ, mà lo mà tới mức mà không ăn không ngủ được, nó ảnh hưởng tới việc học hành, công việc làm ăn, rồi ảnh hưởng tới gia đình của mình, thì cái đó nó thành bệnh.
Nếu mà nói như vậy thì là một người bình thường như mình gọi là bình thường. Khi mà mình có một cái việc mình phải lo quá, mình lo quá độ thì mình cũng lạc vô, mình cũng đi qua trở thành là mình có vấn đề về sức khỏe tâm trí, phải không ạ? Stress nhiều. Thì từ cái stress nó dẫn, mà stress mà giải quyết không được vấn đề thì nó dẫn tới depression, nó dẫn tới trầm cảm, buồn phiền lâu ngày thì nó ngày càng trầm trọng hơn. Thành ra từ đó cái mình cứ theo đó mình đi xuống.
Cái thí dụ dễ nhất là cũng giống như là cái chấn thương thể xác thôi. Giống như cái tay em, em chơi thể thao hay em làm việc nặng nhọc gì đó, em bị bong gân. Nếu mà em nghĩ em đi bác sĩ, em xức thuốc rồi cho nó lành hẳn, rồi em mới làm công việc đó, thì em vẫn ok. Nhưng mà nếu mà chưa lành, mà em lại động tới nó làm nữa thì lần sau nó sẽ không bao giờ lành, và nó càng bị nó càng nặng hơn, cho tới lúc mà em cứ tiếp tục sử dụng cái tay đó thì tới lúc mà cái tay đó nó bị phế luôn.
Yeah.
Đó thì cái yeah. cái thí dụ uh-huh. nó cũng đại khái uh-huh. như vậy.
Yeah. Theo như những cái kinh nghiệm, những cái mẫu chuyện, những cái trường hợp mà Thông đã thấy qua đó, thì lời khuyên của Thông đối với những gia đình, đối với đồng hương của mình, gia đình ở ngoài kia, là nếu mà thấy thân nhân của mình có cái những cái hiện tượng mà không có bình thường thì
dạ dĩ nhiên là nên đi tìm sự trợ giúp liền rồi. Nhưng mà cái quan trọng là chị phải nhận thức ra được cái đó là nó là một cái vấn đề trước khi chị đi tìm sự trợ giúp, đúng không?
À, tức là mình phải nhìn cho ra cái đó là không bình thường.
Dạ đúng rồi. Đó thì
thay vì mình nhìn mình nói cái thằng đó nó làm biếng, thì mình phải nhìn ra cái thằng đó nó có vấn đề.
Dạ.
Tức là
có thể đang bị trầm cảm hay là bị một cái gì đó.
Anh Thông có thể cho một vài những cái ví dụ, cái người bệnh thì họ phải làm gì và thân nhân phải làm gì để giúp cái sự chữa trị nó càng tốt hơn?
Tốt nhất là em lấy thí dụ của bản thân em đi. Quý vị cũng nên biết là những cái sự trợ giúp của cái chương trình ECCAC này là hoàn toàn miễn phí và bảo mật.
Yeah.
Nên em cũng không muốn dùng những cái thí dụ mà em biết.
Yeah.
Thì em lấy thí dụ của bản thân em. Thì khoảng 5-6 năm trước thì có một thời gian em bị trầm cảm hay là depression á. Bị nặng mà không có biết.
Lo.
Thì công việc, làm ăn rồi chuyện gia đình đủ thứ hết.
Yeah.
Thì bình thường á, em hay thích chơi game. Chơi computer game đó. Em thích chơi mấy cái loại game mà nó kêu là strategy, những cái game mà mình bắt mình phải take care of cái vấn đề economy, rồi xây dựng quân đội, rồi đi chiếm những chỗ khác. Nói chung là cần phải tính toán suy nghĩ
rất
là nhiều,
vận động cái óc rất là nhiều, đúng không?
Đó. Thì bình thường em thích enjoy mấy thích chơi mấy cái game đó. Nhưng mà khi mà sau này em mới biết khi mà em bị trầm cảm, em cảm thấy bị căng thẳng hay là depressed á, thì em lại thích chơi những cái game mà không cần phải suy nghĩ, giống như là solitaire hay là Bejeweled, mấy cái game mà cứ lặp đi lặp lại cái game giống như chị biết Tetris không? Cái loại game
Tetris,
đó.
Yeah,
không cần suy nghĩ, cứ theo phản xạ mình làm. Mà chơi, phải nói là chơi khoảng 3-4 tiếng. Dễ dàng 3-4 tiếng mà em không có dứt được á. Nó giống như em cứ phải chơi đó chứ không có dứt được. Thì đối với những người ở ngoài, người ta không biết á, người ta thấy ồ cái anh này cũng chơi game giống như là bình thường anh chơi thôi, đâu có gì khác nhau đâu. Nhưng mà thực sự chỉ có em á thì em mới có thể biết được ồ lúc mà em bình thường em khỏe mạnh á thì em thích chơi loại game nào. Mà khi em chơi những cái khi mà em cảm thấy không có bắt đầu stress, căng thẳng, lo lắng thì em lại thích chơi những cái game khác người bình thường, người ngoài người ta không thấy được. Bởi vậy nên em muốn nhấn mạnh đó là nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị có thể đến cái lớp này học thì sẽ có những cái phương pháp dạy cho quý vị để hiểu biết rõ hơn về bản thân của mình. Cái thí dụ mà em mới vừa nói, chỉ có em mới biết được cái sự khác nhau giữa hai cái loại game em chơi thôi. Thì đối với quý vị cũng như vậy thôi. Thì từ khi nhận biết đó thì mình biết là cái gì nó không đúng, cái there's something wrong, thì mình mới có cái mình mới take action để mình tìm những cái phương pháp mà để cho khắc phục cái những gì mà mình đang trải qua. Sau khi mình đã biết được bản thân mình giúp đỡ được bản thân mình á, thì nếu mà có cơ hội mình cũng có thể dùng những cái kiến thức này mình có thể giúp được những cái người khác.
Thành ra lúc đó là ở trong nhà của Thông không ai biết hết, tại vì ai cũng nhìn thấy thì nó cũng chơi game như bình thường. Thành ra lúc đó là cái lúc đó là tự Thông phải đi ra ngoài và tìm sự giúp đỡ để vực mình ra khỏi cái vấn đề đó. Xin phép hỏi là lúc đó cái chuyện mà trầm cảm đó nó có ảnh hưởng tới cái cách mà Thông cư xử với người nhà, hay là Thông có hay quạo quọ hơn, la hét nhiều hơn mọi thường hay không?
Yes, all of the above.
Hay gây gỗ phải không?
Yeah, lúc đó người khó chịu lắm. Mình không có bạn bè đi rủ đi chơi, mình cũng không muốn đi, mình không muốn làm cái gì đó. Những cái việc mà mình thích làm trước kia bây giờ mình không có muốn làm cái gì hết. Mình chỉ muốn em đi làm về cái là có đói bụng á, là cứ bới một tô cơm mà đem vô trong phòng ngồi ăn rồi coi phim rồi chơi game đọc truyện trong phòng, không có muốn nói chuyện với người nhà, không có muốn làm gì hết. Rồi nếu mà có ai có làm cái gì mà mình không giữ ý, mình gắt gỏng, mình dễ mà dễ bị xúc động mà hay mà dễ tranh cãi.
Mà lúc đó trong gia đình có hay là bạn bè có người nào nói với Thông, ê Thông sao mày không giống hồi xưa không?
Dạ không, nó chỉ bạn nói.
Bạn nó dám nói không?
Không, nó không nói, nói sao ít đi chơi, nói mày sợ vợ hay gì đó, không, vợ không cho đi hay sao, chỉ nói vậy thôi chứ.
Nhưng mà trong nhà thì không ai dám nói, người là người nhà chưa dám nói.
Người nhà cũng
cũng đáng chịu đựng đúng không? Lúc đó gọi là trong cái giai đoạn gì
thì cứ nghĩ là ồ công việc làm ăn khó khăn thì từ từ nó sẽ tình trạng nó sẽ được cải thiện rồi thì em sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà không có đi tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp thì chắc cái tình trạng nó cũng vậy thôi.
Thì bây giờ trở lại vấn đề đó là ngày 20 tháng 9 sắp tới đây đó là ở anh Thông cũng sẽ đến tham dự cái ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai tại trường Yoba Buena do Hội Thiện Nguyện ICAN và một số các hội đoàn và cá nhân mình góp tay mình tổ chức. Thì Thông sẽ nằm trong một cái workshop, sẽ giúp hướng dẫn một cái workshop là về sức khỏe tâm trí. Thì Thông dự định là Thông sẽ nói những cái gì trong cái workshop đó?
Cái mục đích của em tới cái workshop này để tóm tắt những cái gì mà mình nói nãy giờ á, là cái mục đích em nhấn mạnh muốn cho cộng đồng biết á, là rất là quan trọng để cho mình hiểu được những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng của bệnh càng sớm càng tốt để đi chữa trị và tìm những cái phương pháp hỗ trợ. Tại vì theo như nghiên cứu thì những người mà được chữa trị sớm thì cái cơ hội phục hồi của người ta cao hơn rất nhiều so với những người để thời gian lâu. Và giới thiệu một số tài nguyên, những cái dịch vụ có sẵn của Santa Clara County cho gia đình và thân nhân. Thì cái chương trình, cái lớp huấn luyện này nó gọi là Mental Health First Aid hay là cấp cứu tâm trí sơ bộ. Chủ yếu cái lớp này nó sẽ dạy mình biết những nhận thức ra những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng của một số bệnh tâm trí mà thường gặp. Và nó giúp cho mình có thể biết được những cái phương pháp để giúp đỡ những cái người nào mới bị chớm bệnh, hoặc là những gì mình nên làm khi mình thấy một trường hợp mà người ta bị khủng hoảng tinh thần.
Như vậy thì đó là một cái chương trình training khác mà nếu quý vị nào muốn thì mình có thể sign up để mình đi. Nó là free phải không?
Free.
Thì xin rất là cảm ơn anh Thông đã chia sẻ rất là thẳng thắn và thật tình những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua. Thì Quyên rất mong là quý vị sẽ đến tham dự cái ngày hội thảo phụ huynh, hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai, và đến cái workshop mà về sức khỏe tâm trí. Tại vì Quyên thật sự Quyên nghĩ là cộng đồng mình cần phải hiểu thêm, cần phải chia sẻ, san sẻ với nhau và hỗ trợ lẫn nhau thêm trong cái chuyện này. Quyên thấy càng ngày càng nhiều vấn đề và nhiều ca về sức khỏe tâm trí mà nó bắt đầu từ là không có gì hết mà nó đi đến rất là trầm trọng. Thưa số điện thoại để quý vị gọi vào ghi danh đến tham dự ngày hội thảo cộng đồng vào ngày 20 tháng 9 là 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Cảm ơn anh Thông.
Cảm ơn chị Quyên.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện với anh Thông Lê. Và tiếp sau đây là chúng ta có buổi nói chuyện với anh Chu Quang Định về buổi workshop mang đề tài hạnh phúc gia đình mà anh sẽ hướng dẫn trong ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai. Sẽ được tổ chức tại trường Trung học Yoba Buena sắp tới đây thứ bảy tuần tới 20 tháng 9 năm 2014. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Xin kính mời quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICAN cùng các chuyên gia và hội đoàn bạn trong vùng cùng góp tay tổ chức thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại trường Trung học Yoba Buena. Chương trình bao gồm các buổi hội thảo về nuôi dạy con cháu, làm sao giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, làm sao bảo vệ sức khỏe tâm trí cho mọi người trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ già ở nhà, vân vân. Đặc biệt năm nay, chương trình có thêm các buổi hội thảo nói về luật pháp, tài chính, credit và tiết kiệm. Ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có tổ chức giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự các buổi hội thảo. 100 người đầu tiên ghi danh sẽ được tặng quà. Xin liên lạc với ICAN 408-509-8788 hoặc 509-8025, 408-509-8788, 509-8025. ICAN trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì như mình đã nói qua nhiều lần, vấn đề sức khỏe tâm trí là một cái vấn đề nó có thật trong cộng đồng của mình rất nhiều, mà thiệt ra Quyên thấy ít có người nói tới, mà mình càng không nói á thì vấn đề nó sẽ ngày càng trầm trọng. Thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh mời được anh Chu Quang Định, là một chuyên gia rất là kỳ cựu trong ngành vấn đề sức khỏe tâm trí. Và anh đã nhiều năm có rất nhiều kinh nghiệm giúp cho nhiều gia đình Việt Nam. Thì hôm nay Quyên mời anh đến để mà chia sẻ đôi điều về khóa học mà anh sẽ hướng dẫn, cái buổi workshop mà anh sẽ hướng dẫn vào ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9. Em xin chào anh Định ạ.
Ok, chào chị Quyên và xin chào quý thính giả.
Dạ, thì như hồi nãy em nói đó là em theo được biết, em biết anh Định nhiều năm nay là một chuyên gia rất là kỳ cựu trong ngành sức khỏe tâm trí. Thì bây giờ anh Định có thể cho biết là sơ qua là anh làm trong ngành này bao lâu và hiện nay anh đang làm gì ở county?
Dạ vâng. Chào chị Quyên, quý thính giả. Thì thật sự tôi bắt đầu làm cho County Santa Clara trong cái sở tâm trí từ năm 1989. Như vậy bây giờ tức là khoảng 25 năm rồi.
Lúc đó em chưa ra trường.
25 năm rồi. Thì đúng rồi, trong cái những cái lần tiếp xúc với quý khách, quý thính giả lúc trước trong những cái chương trình của hội thảo cộng đồng này, và với chị Quyên, các chương trình chị Quyên, thì mình cũng trình bày là cái vấn đề sức khỏe tâm trí, thì hoặc là mình Việt Nam mình cũng hay nói là tâm thần đó. Nhưng mà có lẽ là chúng tôi thích xài cái từ tâm trí hơn.
Tại sao?
Tại vì cái từ tâm thần có lẽ nó có cái ý mà nó có vẻ hơi là bị tiếng Mỹ gọi là stigmatize, tức là có vẻ như là bị chê bai hoặc là có tính cách
coi thường
bị một cái vết nhơ có vẻ như thành ra mình cái từ tâm trí nó có vẻ nó thoáng hơn.
Thì bây giờ mình trở qua cái vấn đề, cái đề tài là ngày 20 tháng 9 2014, sắp tới đây.
Đúng rồi, thì hội thảo cộng đồng
gia đình hôm nay và ngày mai, thì đó là buổi hội thảo cộng đồng năm nay là năm thứ 7 mà hội ICAN và bên hội chuyên gia tâm trí Việt Mỹ và một số các hội đoàn bạn khác cũng góp tay tổ chức. Thì anh Định là đã đến với cái hội thảo cộng đồng này nhiều năm. Thì mấy năm trước là anh nói về, anh hướng dẫn cái workshop là nói về iMessages cho các trẻ em từ 13 đến 18. Thì năm nay anh chuyển qua thuận vợ thuận chồng. Thì câu hỏi bây giờ em muốn xin hỏi anh Định, thứ nhất là anh thấy cái vấn đề thuận vợ thuận chồng đó nó có những cái vấn đề gì? Và trong, nhất là trong cái những cái gia đình của người Việt Nam mình đây, những vấn đề thông thường hay xảy ra, và làm sao để đạt được thuận vợ thuận chồng, và cái iMessages mà anh giảng những năm trước đó, cái đó có áp dụng được với vợ chồng hay không?
Vâng, trước khi quý thính giả thắc mắc và chị Quyên nói iMessage là gì thì tiếng Việt Nam mình thì phong phú lắm. Tại vì dựa tùy theo cái đối tượng mình nói chuyện với ai thì mình, cái cách xưng hô nó như thế nào.
Nhưng mà ai, thưa quý vị, tôi xin đến chứ, ai messages ở đây, ai đây là ai, là you and I đó.
You and I. Tức là nói chung chung, tức là
tôi,
những cái câu mà có chữ tôi làm chủ từ. Đúng rồi, như chị Quyên nói thì mấy năm trước chúng tôi cũng có hướng dẫn những cái workshop hội thảo liên trong vấn đề giúp phụ huynh hướng dẫn các em ở cái tuổi vị thành niên, teenager. Thì năm nay thì có một thay đổi chút, thì cùng với cô Như Điểm sẽ hướng dẫn một cái workshop trong vấn đề có lẽ là chúng tôi thích dùng cái từ gọi là hạnh phúc gia đình hơn.
Hơn là từ nào?
Hơn là cái từ thuận vợ thuận chồng. Tại vì lắm lúc tại hạnh phúc gia đình thì ai cũng muốn có cái hạnh phúc gia đình, thì có lẽ là mình quảng cáo như vậy thì nó có nhiều người tham gia cái đó hơn.
em lại nghĩ là thuận vợ thuận chồng, có thuận vợ thuận chồng thì mới hạnh phúc được chứ.
Dạ vâng đó. Nhưng mà thì đó, thì cái một trong những yếu tố lớn để có được cái hạnh phúc gia đình thì cái vấn đề thuận vợ thuận chồng.
Đúng không?
Đó. Yeah. Thì trong cái đề tài chắc chắn là quý vị thính giả cũng hiểu, ở Việt Nam mình thì trong vấn đề gia đình thì cũng khó khăn rồi, nhưng mà qua Mỹ thì cái vấn đề khó khăn nữa nó còn tăng gấp nhiều. Yeah, tại vì nhiều lý do, cái hoàn cảnh xã hội, cái văn hóa mà cái thay đổi trong vấn đề những cái giá trị về văn hóa, rồi cái vai trò người vợ và vai trò người chồng ở bên này nó cũng thay đổi, nó trong giai đoạn chuyển tiếp thì đúng hơn. Thì như chị Quyên có đề cập đến cái dùng cái từ cái phương cách mà để giúp làm sao giữa hai vợ chồng có dễ có một cái sự đối thoại để đưa tới cái thật cảm thông, thì một trong cái phương pháp phương cách đó thì mình dùng cái I message, tức là những cái câu nói có chữ tôi làm chủ từ. Nhưng mà tại vì đối với Việt Nam mình, thí dụ như chồng nói với vợ thì tức là những cái câu khi mà chồng nói vợ thì nói bằng có những câu nói anh chủ từ, hoặc là vợ nói với chồng là những câu có chữ em làm chủ từ, thì nó cái I message này nó ngược lại với cái you message, tức là có những câu mà nói là cô, thí dụ chồng nói với vợ nói là cô thế này cô thế kia, thay vì nói tôi anh cảm thấy này anh cảm thấy kia. Thành ra trong cái buổi hội thảo đó chúng tôi sẽ giải thích đào sâu hơn về cái phương pháp đó.
Em nghe cái chữ cô thế này cô thế kia là tự nhiên em thấy trước mặt em là cái ông chồng ông xỉ xỏ cho bà
vợ đó. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là như thế này, khi mình nói chuyện như vậy á, như chị Quyên mới chia sẻ, tức là mình thấy nó khi mà mình dùng cái you message, tức là đặt cái người khác ở cái tình trạng bị coi như phải bị tấn công, bị phê bình, thì thường thường đó là những cái you message đó những câu đó nó làm cho người ta ở trong cái trạng thái là người ta bị tấn công, họ phải
tự vệ,
họ bị phê bình. Thì cái bản năng tự nhiên của con người, và xin lỗi, chúng của thú vật nó cũng vậy, khi mà ở trong cái trạng thái bị tấn công phải tự vệ như vậy, thì chắc chắn là cái phần mà của bộ não của mình mà nó kiểm soát cái lý trí nó sẽ không có làm việc kiểu như là tạm gọi là đắc lực. Thành ra mình ở trong cái trạng thái đó thì là mình không có thể sử dụng cái lý do, cái lý trí để mình giải quyết được vấn đề, nhưng mà mình ở trong cái trạng thái mình phải tự vệ. Mà khi mình ở cái trạng thái mà phải tự vệ như vậy thì giống như Việt Nam mình cũng nói là kiểu như khi giận mất khôn á, thì cái người nói á, dùng cái nói những cái câu mà dễ tạo cái sự tổn thương đối với người đối diện với mình. Và cái người đối diện khi mà bị trong cái tình trạng phải tự vệ và bị tấn công như vậy, mình cũng không có nghe và hiểu, tại vì cái bản năng tự nhiên là mình phải tự vệ mình đã.
Em nghĩ anh Định nói có lý á, là tại vì hôm rồi em có nói chuyện với một chị mà cũng là một người đồng hương đến tham dự cái ngày hội thảo cộng đồng. Thì em hỏi chứ chị đến như vậy chị đi giữ cái lớp nào, thì chị nói là đi giữ lớp thuận vợ thuận chồng. Thì em hỏi chị gặt hái được gì hay không, thì chị nói là mình gặt hái được là tại vì khi mà mình nghe cái ông chồng đó, ông chồng của người ta đó nói sao nó nghe cũng có lý,
nó
mà cũng nó không phải là êm tai nhưng mà nó nghe có lý. Mà cũng thời cái ông chồng cũng thời cái câu đó mà ông chồng mình nói cái là mình không nghe lọt lỗ tai chút nào, thế là mình gây. Thành ra chỉ như anh nói, có thể là tại vì khi chồng người khác nói á, thì chị đó chỉ không, chị nghe được là tại vì chị không có nằm trong cái vị thế chị bị tấn công
hay là phải tự vệ.
Dạ đó.
Tôi hay dùng một cái ví dụ mà hay chia sẻ trong những buổi hội thảo, tức là những cái khi mà cái con ốc sen đó, khi mình khi mà tôi nhớ khi mà tôi ra vườn tôi đi thấy buổi sáng thấy con ốc sen nó cứ bò bò, xong rồi mình lấy cái chân hoặc đến cái tay mình đụng đụng vào cái sừng của nó đó, cái cần anten nó, cái tự nhiên con ốc sen nó thu vô, thu mình vô cái vỏ ốc. Thì thật sự là như vậy, tức là mình cũng giống như cái con ốc sen như vậy. Khi mà mình cảm thấy mình bị tấn công, có sự đe dọa, thì mình sẽ thu mình vào trong cái vỏ ốc của mình. Và quý vị thấy khi mình ở trong cái vỏ ốc như vậy thì mình đâu có nhìn thấy,
đâu có
nghe được, biết được những cái sự kiện xung quanh. Thành ra cái hay của cái I message, tức là những cái câu mà có chữ tôi làm chủ từ, tức là cái người nói chỉ biểu lộ những cái suy tư, những cái feeling, những cảm xúc của mình.
Mà không có cáo buộc người khác.
Giống như là khi mình dùng những cái câu có chữ you làm chủ từ you message. Cái này nó hay ở cái là không những nó có áp dụng cho người lớn, nhưng mà nó cũng áp dụng trong cái trường hợp mà bố mẹ nói chuyện với con cũng vậy.
Mà con lứa tuổi nào cũng vậy à?
Con lứa tuổi nào cũng vậy hết. Tại vì tôi hay thấy là như thế này. Nhất là ở cái tuổi teenager mà bố mẹ lúc trước khi mà chúng tôi gặp trong vấn đề tâm lý gia đình ấy, thì bố mẹ ủa sao con tôi kỳ này nó mỗi lần đi học về cái nó chào hai, cái nó vô phòng, nó không có nói chuyện được với người lớn. Thành ra khi mình hỏi ra thì mình biết là lắm lúc khi mà mình là phụ huynh bố mẹ đó, mình nói chuyện đó, mình dễ lắm lúc có khi vì quá quan tâm đến con cái đó. Thành ra khi mà con nó mới đưa ra một cái đề tài nói chuyện gì đó là mình đã vì quá lo, cái là mình cho một bà này moral liền. Con phải thế này, con phải thế kia, thế này kia. Thành ra tức là mình dùng những cái you message đó nhiều quá. Thành ra các em nó không có cái cơ hội để nó chia sẻ. Tại vì mình hay lo sửa sai, dạy dỗ, mà có khi mình quên đi cái phần phải lắng nghe con cái nó nói gì. Tự nhiên cái vấn đề mình dùng cái I message đó, nó cũng sẽ dễ giúp cho cái người khác nghe, để nghe hơn.
Dạ vâng. Thì xin rất là cảm ơn anh Định sẽ đến với chương trình ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai 20 tháng 9 sắp tới đây. Thì mong là quý vị, thật nhiều quý vị sẽ đến với chương trình và cũng sẽ đến với cái buổi workshop của anh Định. Hạnh phúc gia đình, hay là thuận vợ thuận chồng, hay là đồng vợ đồng chồng, muốn nói sao cũng được. Nhưng mà mục đích chính nó vẫn là làm sao mình giữ cho vững cái nền tảng gia đình, để cho mình chẳng những là mình có một cuộc sống yên vui mà mình còn hỗ trợ cho con cái của mình, phải không ạ? Tại vì những gia đình bị gãy đổ thì dĩ nhiên mình không có trách ai, không phải là mình trách ai, nhưng mà dù vì lý do đi nữa thì cái sự gãy đổ của gia đình nó cũng ảnh hưởng tới các em. Nhưng mà nếu mà mình ở lại với nhau, cha mẹ ở lại với nhau mà không thuận hòa với nhau thì nó cũng ảnh hưởng tới các con, đúng không ạ?
Thì nhà vấn đề tôi thích cái đề tài là hội thảo cộng đồng, tức là tiếng Mỹ là community forum, tức là chúng tôi là những người hướng dẫn sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi. Nhưng mà tôi thích cái hội thảo cộng đồng, tức là đó cũng là cơ hội mà cho quý thính giả, những người tới tham dự có dịp để chia sẻ
kinh nghiệm,
những cảm nghiệm, kinh nghiệm của họ và mình chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.
Thành
ra tôi thấy cái vấn đề hội thảo cộng đồng nó hay ở cái điểm đó.
Dạ đó. Thì em cũng thấy vậy, thành ra tụi em á, là tổ chức là một buổi workshop như vậy là 1 tiếng rưỡi, tức là 90 phút. Là mình cho maximum các vị chuyên gia chia sẻ chừng 30-40 phút. Phần còn lại là để Q&A và để hỏi đáp. Thì trong lúc hỏi đáp, đúng như anh nói, sẽ có nhiều kinh nghiệm được chia sẻ, sẽ có nhiều kiến thức được phơi bày ra để giúp cho mọi người, mình đi về mình có một cái gì đó trong túi, về mình có có cách để
thành ra mà... lại họ cũng những cái nghiên cứu họ cũng nói là một trong những cách mà giúp chúng ta dễ học hỏi á, và tiếp thu cái kiến thức này á, là mình tham dự vào cái cuộc hội thảo đó bằng những cái ý kiến hoặc là những chia sẻ. Thành ra cái cách học như vậy nó có hiệu quả rất là tốt.
Dạ vâng. Thành ra Quyên biết là quý vị có rất nhiều câu hỏi về những đề tài này, nhất là đề tài mà hạnh phúc gia đình hay là thuận vợ thuận chồng. Quý vị đến với câu hỏi và Quyên tin là quý vị sẽ ra về hài lòng với những câu trả lời gặt hái được ở buổi hội thảo.
Dạ vâng. Dạ.
Xin cảm ơn anh Định ạ.
Dạ vâng.
Thank you, thank you.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau, cũng như là hẹn gặp quý vị tại ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần tới, 20 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, trường Trung học Yoba Buena. Xin kính mời quý vị ghi danh tham dự ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai do Hội Thiện Nguyện ICAN cùng các chuyên gia và hội đoàn bạn trong vùng cùng góp tay tổ chức thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại trường Trung học Yoba Buena. Chương trình bao gồm các buổi hội thảo về nuôi dạy con cháu, làm sao giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, làm sao bảo vệ sức khỏe tâm trí cho mọi người trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ già ở nhà, vân vân. Đặc biệt năm nay, chương trình có thêm các buổi hội thảo nói về luật pháp, tài chính, credit và tiết kiệm. Ngày hội thảo cộng đồng gia đình hôm nay và ngày mai hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có tổ chức giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự các buổi hội thảo. 100 người đầu tiên ghi danh sẽ được tặng quà. Xin liên lạc với ICAN 408-509-8788 hoặc 509-8025, 408-509-8788, 509-8025. ICAN trân trọng kính mời.
Rồi giống lạc hầu, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạt vào xứ xa. Chance to